cuộc sống có những cái tình huống là hai người vợ chồng đang sống với nhau một thời gian, sau đó thì một trong hai người lại đến với người thứ ba, thì có phải là giữa vợ chồng họ đã hết duyên hay hết nợ với nhau và họ đi tìm người khác để họ trả nợ trả duyên tiếp không ạ? Điều đấy có đúng không ạ?
Cũng có nhiều tình huống mà chúng ta cần phải phân biệt. Tình huống một đó là cái người ăn phở hay là ăn nem chua đấy, đó là có cái cá tính là thích hưởng thụ, thích chinh phục, thích tìm kiếm, thích có nhiều hơn cái mình đang có, do không biết hài lòng và biết đủ về người vợ hoặc là chồng đang hợp pháp, thì cá tính này rất khó có thể khắc phục. Nếu có cơ hội trong những hoàn cảnh thuận lợi hơn đó, thì những người như thế không phải chỉ có một, mà có thể có ba, có mười, có hai mươi, có ba mươi, vân vân. Khi phát hiện rõ về cá tính đó, nỗ lực tha thứ nhiều lần để giúp cho người đó quay đầu, nhưng mà vẫn không có thay đổi được tình huống đấy, thì người bị thiệt thòi trong tình huống này có thể tự quyết định kết thúc, hay là cái quyết định nào đó là tùy, miễn là tích cực. Tình huống hai là có những trường hợp ấy, người vợ ở nhà rất tốt, không chê vào đâu được, nhưng mà ông chồng nó cảm thấy là lại có cái nhu cầu bên ngoài, là thậm chí là hắt hủi bỏ người vợ của mình. Thì khi quyết định của hai bên ly dị nhau để cho ông chồng này ông tới với cái người thứ ba đó, thì lúc đó ông ấy bắt đầu mới ngậm đắng và nuốt cay, là phát hiện ra cái người vợ mới của mình nó không bằng một phần nào đã của người vợ cũ, cho nên mới rai rứt và muốn nỗ lực quay về, thì cơ hội nó không còn. Thì trong trường hợp này chúng ta có thể nói rằng là người đó hết phước, cho nên đó phải gọi là ôm lấy một cái đống nợ của một người không có thích hợp so với cái người cũ, tức là đó là ta gọi là nghiệp đổ. Trường hợp này là khá nhiều, và nó cũng như là một cái quả báo nhãn tiền mà một bên người ta chung thủy với mình, làm hết tất cả mọi thứ để tạo được hạnh phúc mà mình không có biết trân trọng, rút cuộc rồi đó có được một người không ra gì hết. Tình huống ba, trong những cái cơn say nắng hoặc là về những cái cạm bẫy, thì người bạn đời của chúng ta có thể bị dướng kẹt nhà, thì thay vì cố chấp không tha thứ làm lớn chuyện thì hạnh phúc bị vỡ đôi, chúng ta nên tham khảo tình huống vợ chồng của Bill Gates và vợ chồng của Bill Clinton, để thấy cái ứng xử rất là thông minh của bà vợ. Có đủ các bằng chứng trong tay, và với tư cách là một luật sư có tên tuổi, vợ của tổng thống Clinton đã không để mất chồng, không tấn công chồng, và cho đến bây giờ sau nhiều năm cái vụ tai tiếng giữa chồng và Monica diễn ra đó, họ vẫn tay trong tay hạnh phúc. Đó là cái ứng xử rất là thông minh và cao thượng của một người phụ nữ. Sự ứng xử đó cho chúng ta thấy là khi nhận ra được rằng là người bạn đời của mình vì một cái sơ suất nào đó dẫn đến một cái hậu quả, thì thay vì lấy cái hậu quả đó làm cái cớ để kết thúc hôn nhân, thì cái người khôn ngoan hãy tạo cơ hội cho người khác hồi đầu, với điều kiện là cái tiềm năng hồi đầu đó là có thật, và cái hành động hồi đầu đó là có thật, có thể cảm nhận được, chứng minh được. Thì trong những tình huống đó, đừng nên quá khó tánh để là khỏa lấp hay là cắt đứt cái cơ hội hồi đầu của người mà mình đang thương. Cũng cùng hoàn cảnh tương tự, chúng ta thấy Tom Cruise và Nicolas Kidman đã ly dị, hoặc là diễn viên hành động nổi tiếng Arnold đang lúc là thống đốc của bang California đã phải ly dị với người vợ cũng rất là nổi tiếng của mình. Ở trong trong kinh đó, thì Đức Phật có câu nói như thế này nè: khi nhận thức lỗi lầm là một lỗi lầm, thì người nhận thức đó hãy cam kết là không tái phạm trong tương lai và nỗ lực chuyển nghiệp. Nhận thức lỗi đó là cái bước ban đầu của sự thay đổi theo một chiều hướng tích cực ha. Và ở một chừng mực nào đó, chúng ta có thể thông cảm được các lỗi lầm của con người, vì lỗi lầm là thuộc tính của người phàm. Ai còn là người phàm, cái cơ hội bị dướng kẹt vào lỗi bao giờ cũng có. Vấn đề là mình có nỗ lực nhận diện để vượt qua hay không ta. Nói tóm lại là nếu một chị em phụ nữ nào đó với tư cách là một vợ trung thủy và đảm đang, hay một người chồng với tư cách là người chồng tận tụy mà bị người còn lại không trung thủy làm cho mình khổ đau, thì lúc đó nếu quyết định đó, của con đường đi từ thời điểm đó trở về sau đó là kết thúc, thì không nên oán hận người còn lại, cũng không nên trả đũa trả thù, và mình cứ quan niệm đơn giản rằng là ta đã đạt được gánh nặng xuống. Đây là cái thuật ngữ trong học, đạt được gánh nặng xuống, nên mừng với cái hạnh phúc đó hơn là bị vướng kẹt bởi cái sự bị lừa gạt, bị qua mặt, bị buông trở, thì nó làm cho mình bị thương tổn lớn lắm. Và mình xem nhờ cái phước này mà ta không phải gánh thêm cái gánh nợ khổ đau đó trên vai người nào đó, tình nguyện vô gánh thế mình cảm ơn dùm. Tuy nhiên là cái nhận thức này chỉ nên được thực hiện khi mà mọi nỗ lực tích cực nhất, tốt đẹp nhất, có phương pháp nhất đã được thực hiện mà không làm thay đổi được tình thế. Chứ đừng xem đó là một cái cớ, hễ có một cái cớ gì đó là có thể kết thúc, cái đó là không nên. Nói cách khác là Phật tử đó, chúng ta phải có một cái nhận thức tích cực, rồi có các hành động tích cực và có các cái trợ giúp tích cực để giữ được hạnh phúc hôn nhân bền vững. Xin đi mời các.